Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông Điệp Cựu Ước. Kính thưa quý thính giả, bài học Thông Điệp Cựu Ước theo Sáng Thế Ký hôm nay đến bài thứ 85, Hướng Về Đất Hứa, theo Sáng Thế Ký chương 47, từ câu 28 đến câu 31. Thưa quý thính giả, bài học Hướng Về Đất Hứa hôm nay, mặc dù nói về những ngày cuối cùng của Gia-cốp, nhưng là một kết thúc thật vui cho hành trình đức tin của ông. Sau nhiều năm tháng thăng trầm, trong lao khổ trên bước đường gây dựng gia đình và sự nghiệp, rồi tiếp theo là ròng rã 20 năm sống trong buồng tiếc về Joseph vì tưởng con đã chết. Nay Gia-cốp được gặp lại người con thân yêu của mình trên đất Ai Cập, được tận mắt thấy Joseph chẳng những còn sống, lại còn được Đức Chúa Trời dùng là một người hữu ích, cứu giúp cho cả gia đình và nhiều người khác. Có lẽ Gia-cốp rất thỏa lòng. Gia-cốp chỉ mong được thấy mặt Joseph, rồi có chết cũng đã là thỏa nguyện. Nhưng sau khi gia đình đoàn tụ với Joseph, Chúa cho Gia-cốp còn được sống thêm nhiều năm sau đó, để trông thấy cả nhà Israel tồn tại giữa cơn đói kém, lại còn được trở nên thịnh vượng và sinh sôi nảy nở đông đảo thêm nhiều. Điều này đem lại khích lệ lớn lao cho đức tin của Gia-cốp. Phần Kinh Thánh hôm nay nhắc đến nguyện ước của Gia-cốp lúc sắp qua đời, trong tư cách một tộc trưởng và lãnh đạo của dân Israel. Nguyện ước đó là gì? Và nguyện ước đó ảnh hưởng thế nào trên tuyển dân của Chúa? Xin quý thính giả cùng xem Sáng Thế Ký chương 47, từ câu 28 đến 31. Chúng tôi xin đọc sau đây. Gia-cốp kiều ngụ trong xứ Ai Cập được 17 năm, hưởng thọ được 147 tuổi. Khi ngày gần chết, Israel gọi Joseph con trai mình mà nói rằng: "Nếu cha được nhờ ơn trước mặt con, xin hãy để tay lên đùi cha, cậy hết lòng nhân từ và thành thực ở cùng cha, xin con đừng chôn cha tại đất Ai Cập. Khi cha ăn giấc cùng tổ phụ rồi, hãy đem cha ra khỏi Ai Cập, chôn chung cùng mồ mả của người." Joseph thưa rằng: "Con sẽ làm y theo lời cha dặn." Gia-cốp nói: "Con hãy thề đi." Joseph bèn thề. Đoạn Israel quỳ lại nơi đầu giường mình. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Từ khi được gặp lại Joseph, Gia-cốp nghĩ rằng mình đã thỏa lòng và mong được chết. Nhưng ông còn được sống thêm bao nhiêu năm nữa? Xin xem thêm chương 46 câu 30, chương 47 câu 9 và câu 28. Câu hỏi thứ hai. Gia-cốp đã có mong ước quan trọng nào trong những ngày cuối đời? Xin xem các câu 29 và 30. Câu hỏi thứ ba. Mong ước mà Gia-cốp muốn Joseph thực hiện cho ông có những hàm ý nào? Câu hỏi thứ tư. Mong ước này nói lên điểm khác biệt nào của Gia-cốp so với những bậc vua chúa của Ai Cập? Câu hỏi thứ năm. Ngày nay là con dân Chúa thuộc dòng dõi đức tin. Ước vọng của bạn cho đời mình đem so với người chưa biết Chúa có những khác biệt nào? Xin nêu một ví dụ cụ thể để nói lên khác biệt đó. Gặp lại Joseph trên đất Ai Cập. Gia-cốp, hay còn gọi là Israel, đã nói cùng Joseph rằng: "Chớ chi cho cha chết bây giờ đi, vì cha đã thấy được mặt con và biết con vẫn còn sống." Theo chương 46 câu 30. Và ông cũng nói với Pharaoh trong lần ý kiến đầu tiên rằng: Những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là 130 năm, theo chương 47 câu 9. Như ông muốn tổng kết đời mình chỉ là ngần ấy năm mà thôi so với Abraham và Isaac. Nhưng theo ý định của Chúa, Ngài còn cho ông sống trên đất Ai Cập thêm 17 năm nữa. Những năm được sống gần với Joseph là những năm tháng phước hạnh mà Chúa ban cho Gia-cốp, để ông được nhìn thấy tận mắt việc Chúa làm cho dòng dõi mình và thêm lòng tin cậy Chúa. Israel trú ngụ tại miền Gô-sen thuộc về xứ Ê-díp-tô, gây được cơ nghiệp tại đó, sanh sản và thêm lên bội phần. Theo câu 27. Đây là lần đầu tiên trong Kinh Thánh, tên gọi Israel được dùng như một đại từ chỉ về toàn thể gia đình của Gia-cốp, trong đó bao gồm cả ông nữa. Mặc dù kiều ngụ trên đất Ai Cập xa lạ, lại ở giữa nạn đói tàn khốc, vậy mà Israel vẫn được thịnh vượng. Chắc chắn điều này đã củng cố và khích lệ cho đức tin của Gia-cốp. Đây là bằng chứng về sự chăm sóc của Chúa theo lời hứa của Ngài dành cho dòng dõi của Gia-cốp, dành cho tuyển dân của Chúa và cũng dành cho tất cả những người thuộc về Chúa nữa. Rồi sau 17 năm đó, đến những ngày cuối đời mình, ông Gia-cốp nghĩ đến cái chết và có một mong ước quan trọng. Lời Kinh Thánh trong sách Truyền Đạo chương 7 câu 2 khuyên rằng: đến nhà tang chế hơn đến yến tiệc, ai rồi cũng chết, nhưng nếu có thì giờ để suy nghĩ trước về cái chết của mình thì vẫn hơn. Nhiều người sống như thể mình sẽ không bao giờ chết, tuy nhiên ai cũng phải nhìn nhận rằng cái chết chắc chắn sẽ đến với mọi người, không miễn trừ một ai. Cho nên, biết dành thì giờ như lời sách Truyền Đạo nói, để suy nghĩ trước về cái chết của mình là điều cần thiết. Tôi là ai? Tôi sống ở trên đời này để làm gì? Qua đời này rồi, tôi sẽ đi đâu? Là những câu hỏi quan trọng mà bất cứ người nào cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Gia-cốp là người đã tự đặt cho mình những câu hỏi quan trọng, và nhờ ơn Chúa soi sáng, ông đã có những quyết định đầy đức tin hướng về đất hứa mà chúng ta có thể học nơi ông. Tại sao Gia-cốp mong được chôn trên đất Ca-na-an? Nguyện vọng đó có ảnh hưởng thế nào trên con cháu của ông? Trước hết, Ca-na-an là nơi Chúa hứa ban cho Abraham, Isaac và Gia-cốp. Theo Sáng Thế Ký chương 17 câu 8, chương 28 câu 13 đến 15. Thông thường đối với người Đông Phương, được chôn ở quê cha đất tổ là điều rất quan trọng. Kinh Thánh chép, Gia-cốp yêu cầu Joseph đừng chôn ông ở Ai Cập, theo câu 30. Joseph hứa với cha và sau đó đã làm đúng theo lời đã hứa, theo chương 50 câu 1 đến câu 14. Trông về quê cũ và ước mong được chôn cất nơi quê cha đất tổ là điều tự nhiên, nhưng nguyện vọng của Gia-cốp còn có ý nghĩa thuộc linh, cho thấy đức tin của ông neo chặt nơi những lời hứa của Chúa, bởi vì Ca-na-an là vùng đất Chúa hứa ban. Có thể nói, Gia-cốp đến Ai Cập chỉ vì muốn được gặp lại Joseph mà thôi. Ông vẫn ghi nhớ Ca-na-an là đất hứa Chúa dành cho tổ phụ của ông và dòng dõi ông. Đó là lý do Gia-cốp muốn được chôn cùng một nơi với Abraham và Isaac tại Ca-na-an, trong hang đá của đồng Mạc-bê-la. Mặc dù được sung sướng ở Ai Cập, lòng của Gia-cốp vẫn hướng về đất hứa và nguyện vọng được chôn cất tại đất hứa nói lên đức tin đó. Được nghe Joseph trả lời và thề hứa sẽ thực thi nguyện vọng của ông, Gia-cốp vui mừng, tỏ lòng biết ơn Chúa trong thái độ thờ phượng, cảm tạ. Kinh Thánh chép, Gia-cốp quỳ lại nơi đầu giường mình. Đức tin của Gia-cốp không những đã tỏ ra trong ước nguyện hướng về đất hứa, mà còn tỏ ra qua thái độ biết ơn Chúa và thờ phượng Chúa nữa. Điểm thứ nhì, Gia-cốp muốn được chôn tại Ca-na-an là một lời nhắc nhở cho thế hệ sau. Gia-cốp tin cậy nơi lời hứa mà Chúa đã hứa riêng cho ông và dòng dõi của ông khi khích lệ ông xuống Ai Cập, theo chương 46, câu 3 và câu 4. Đức Chúa Trời phán, ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi, hãy hãy xuống Ai Cập, đừng sợ chi, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. Chánh ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chánh ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Cậy đức tin nơi lời hứa đó, Gia-cốp cũng nói rằng, một ngày kia, Chúa sẽ hướng dẫn tất cả các con ông trở về nơi đất hứa. Theo chương 48 câu 21, Israel lại nói cùng Joseph rằng, này, cha sẽ thác, nhưng Đức Chúa Trời sẽ phù hộ và đem các con trở về xứ tổ phụ. Gia-cốp bày tỏ nguyện vọng với Joseph, khi cha ăn giấc cùng tổ phụ rồi, hãy đem cha ra khỏi Ai Cập, chôn chung cùng mồ mả của các tổ phụ. Việc an táng Gia-cốp tại Canaan là một lời gợi nhắc quan trọng của Gia-cốp cho các thế hệ sau về đất hứa. E rằng vì nếp sống tiện nghi thoải mái ở Ai Cập, họ sẽ quên và bỏ qua những lời hứa này của Chúa chăng? Thứ ba, Gia-cốp muốn được chôn tại Canaan, nói lên quan điểm niềm tin của ông. Sống ở đời, ta thường nghe câu nói ăn theo thuở, ở theo thì. Người ta muốn nói con người phải sống sao cho thích hợp với môi trường, hoàn cảnh sống hiện tại, cư xử sao cho giống với người chung quanh mới được kể là lối sống khôn ngoan và được cảm tình của nhiều người. Sau 17 năm sống ở Ai Cập, có lẽ Gia-cốp dễ dàng thay đổi tư duy theo văn minh Ai Cập và các vị thần của Ai Cập, đua đòi theo cách tẩm liệm chôn cất của họ. Và nếu Gia-cốp yêu cầu Joseph chôn cất ông theo cách đó trên đất Goshen cho đúng địa vị với một tộc trưởng, có lẽ cũng là điều dễ làm. Nhưng tạ ơn Chúa, Gia-cốp đã không nghĩ vậy. Là người thuộc về Chúa, đức tin và hướng đi của ông tập chú vào chân thần duy nhất, đấng đã có ảnh hưởng thật sâu đậm trên quyết định của ông, nhất là trong những ngày cuối đời. Gia-cốp quyết định lễ tang và nơi chôn cất của ông mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là điều khó thực hiện hơn cho Joseph bội phần, vì phải tốn kém và di chuyển xa xôi. Nhưng điều đó nói lên được lòng của Gia-cốp luôn hướng về đất hứa. Qua đó, Gia-cốp cũng gửi đến thế hệ sau một thông điệp rõ ràng về quan điểm niềm tin của ông, hoàn toàn hiệp nhất với các bậc tiền bối là Abraham và Isaac. Điều Gia-cốp mong chắc chắn cũng giúp thế hệ sau của ông hướng về đất hứa và Đức Chúa Trời của họ. Ngày nay là người theo Chúa, chúng ta cũng cần hướng về quê hương đời đời ở trên trời hơn là chỉ nghĩ đến cuộc sống ở đời tạm này. Đời sống hiện tại, dù sung sướng, thoải mái đến đâu, cũng chỉ là tạm thời, không thể so sánh với quê hương vĩnh cửu mà Chúa dành cho những người kính yêu Ngài. Với mặc khải đầy đủ của Kinh Thánh hôm nay, chúng ta không cần phải mong ước về một nơi chôn cất nhất định nào như Canaan của Gia-cốp, nhưng tin rằng trong ngày Chúa trở lại, dù sống dù chết ở bất cứ nơi nào, chúng ta là người thuộc về Chúa đều sẽ được cất lên tại nơi không trung để gặp Chúa. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 từ câu 14 đến câu 17. Điều chúng ta cần làm để được ở trong nước đời đời của Chúa đó là tin nhận ơn cứu chuộc của Chúa và sống theo lời dạy của Chúa để tỏ rằng mình luôn hướng về quê hương trên trời. Bài học hôm nay, mặc dù nói về ngày qua đời của Gia-cốp, nhưng thật là một kết thúc đáng mừng cho hành trình đức tin của ông. Ông đã có đức tin mạnh mẽ, sáng chói và thể hiện thật rõ nét qua những quyết định của mình. Xin Chúa giúp chúng ta cũng xác định được hướng đi và lập trường đức tin của mình nơi Chúa, để được Chúa hướng dẫn trong mọi việc, để có thể bày tỏ được rằng chúng ta không còn lạc bước trong cuộc đời phù du này, mà đang hướng về quê hương tốt đẹp, vĩnh cửu ở trên trời.